tình quê hương đường nhường Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các Phật tử, hôm nay ngày 29 tháng 3 năm Đinh Dậu cũng là ngày khóa tu hàng kỳ của chùa Giác Viên, với sự hân hoan của chư tôn đức cũng như đức sự hoan hỷ của Phật tử, chúng ta đã cung tựu về mái Dạ Lam Giác Viên, cùng hòa trong tiếng kinh, tiếng kệ và những câu niệm Phật rất là thanh tịnh và an lạc. Và trong các khóa tu trước đây cũng thế, chúng ta cũng luôn được tiếp đón những bước chân của các vị giảng sư đã dành thời gian trở về thăm viếng cũng như chia sẻ Phật pháp với chúng ta. Thật vậy, kính thưa quý vị, trên con đường tu tập giác ngộ cần phải có con thuyền để đi qua sông, và quý thầy quý sư cô là những người chèo thuyền đưa chúng ta qua bến bờ giác ngộ an vui. Trong khuôn khổ đó, hôm nay chúng ta đạo tràng chùa Giác Viên được hân hoan tiếp đón một bước chân của một vị ni sư tuy bề ngoài rất nhỏ nhắn nhưng với một cái nhiệt huyết. Và giờ đây không để dành tốn thời gian nữa, xin đề đầu cung thỉnh ni sư giảng sư sẽ cùng thương tưởng đến hàng Phật tử nơi đây ban bố một cơn mưa pháp. Và trước khi bước vào buổi pháp thoại, xin cung thỉnh ni sư giảng sư cùng tặng tới hội chúng khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ ni sư trú trì chùa Giác Viên, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni trong ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc cho toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng chùa Giác Viên. Sư cô Hương Nhũ rất là được hân hạnh hôm nay được về cái ngôi chùa Giác Viên ở vùng Bạc Liêu, nói chung là cũng xa xôi so với thành phố Hồ Chí Minh, và cũng rất là cảm ơn những lời giới thiệu vô cùng là trang trọng của Đại Đức Trúc Trí dành cho Sư Hương Nhũ. Và giờ phút này chúng ta sẽ có một ít thời gian quý giá dành cho nhau. Thì cũng mong toàn thể quý Phật tử chúng ta chánh niệm tỉnh giác trong thời pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, trong cái chương trình mà đi về giảng pháp tại Bạc Liêu thì có rất là nhiều người Phật tử nói: sư ơi, sao cũng vào cái ngày 29 này chùa con mời sư ở ngay cái thành phố Hồ Chí Minh thì sư lại không nhận lời, mà cuối cùng là ngày 29 này sư lại về tút ở dưới Bạc Liêu vậy. Sư nói rằng đâu phải dễ mà được về những vùng xa, bởi vì những vùng xa, những vùng sâu mà nơi đó có những ngôi chùa để che chở hồn dân tộc, mà nơi đó lại có một đạo tràng với những tà áo lam hiền được về tu tập trong chánh pháp là một niềm hạnh phúc vô biên đó, cho quý sư, quý thầy và cho cuộc đời này, cho tất cả quý Phật tử. Cho nên, nếu được đến những đạo tràng vùng sâu, vùng xa như đạo tràng Giác Viên để được gặp các đạo hữu đang ngồi đây trong một cái không khí trang nghiêm và tràn ngập hạnh phúc được nghe chánh pháp, thì Sư Hương Nhũ cũng phải nói với các vị rằng sư cũng vô cùng xúc động. Từ lúc đặt chân xuống sân bay đã, quý Phật tử đã đón sư từ cái phi trường Cà Mau đó, và cho đến giờ phút này đã được cùng hội ngộ với quý Phật tử nơi đây. Quý Phật tử thân mến, chính những vùng sâu vùng xa như thế này để gợi cho chúng ta đều nhớ về quê hương của mỗi một con người. Ai có ở chốn thành phố, nhà cao cửa rộng, thậm chí là mình ở những vùng gì? Ở nước ngoài, ở Mỹ, Anh, Pháp, ở Nhật Bản, châu Âu, châu Úc, thì quay trở về lại nơi chôn nhau cắt rốn của ông bà, của cha mẹ, cũng là những vùng quê hương rất đơn sơ mà mát dịu. Như là câu thơ của Đỗ Trung Quân, phải không nào? Quê hương là chùm khế ngọt vậy. Cho nên trên con đường về Bạc Liêu, mặc dù bây giờ đường xá đã quá tốt so với ngày xưa, nhưng hai bên vẫn còn là đồng lúa, những còn những cây màu xanh để chúng ta còn tự hào về quê hương đất nước thân yêu của mình. Có nhiều người, nhất là các bạn trẻ, nuôi một cái ước mơ để khi lớn lên mình được tung bay ở một cái phương trời cao rộng nào đó. Đó. Ví dụ được đi Mỹ chẳng hạn. Nhưng các vị có biết không, ngay ở những cái xứ sở mà gọi là văn minh và hiện đại như vậy, nhưng khi con người ta quay trở lại với chính mình thì giếng nước, bờ ao hay là bờ tre, ruộng lúa vẫn làm cho con người ta xúc động sâu xa. Sư nhớ có một lần, một cái gia đình đó đưa cha mẹ anh em đoàn tụ ở nước ngoài. Trong đó có bà nội là 70 mấy tuổi rồi. Bà nội không có chịu đi, mà bây giờ là con cái rồi cháu chắt gì đi hết trơn. Thành ra bà nội buộc lòng phải ra đi. Khi có được visa, mua được vé máy bay thì cả nhà quá sức vui mừng. Không có ai để ý cái dòng nước mắt của bà nội phải rời bỏ quê hương. Ai cũng tưởng bà nội mừng hết, tại vì thấy bà nội cứ cười và lẩm bẩm cái gì ở trong miệng. Thì con cháu nói, nội kỳ này nha, nội đã nha nội nha, nội đi máy bay nha, nội qua xứ Mỹ nha. Rồi bây giờ là nội phải sống gì trong một cái điều kiện mà từ nhỏ tới lớn là nội chưa từng biết đâu nội. Cái nội mỉm cười, nội cảm ơn. Rồi khi mà cả gia đình chuẩn bị hành lý đó, thì bà nội đi ra rồi đi vào, sờ cái cột, rồi sửa lại cái dây bầu, rồi bứt mấy đọt mồng tơi. Bà nội biết rằng đi sang cái xứ văn minh kia nó sẽ có rất nhiều thứ, nhưng cái gì của quê hương nó gần gũi và chân tình thì chưa chắc nào có được ở bên xứ đó đâu. Cho nên nội rất buồn, mà cái buồn đó nội không cho con cháu biết, bởi vì là con cháu đã quá sức vui rồi. Thế rồi từ ngày đi lên máy bay cho đến khi định cư ở trời Tây thì lúc nào cũng thấy nội thâm trầm. Trong khi các con, các cháu thì là hòa mình vào trong nhịp sống, hướng tới tương lai, thì nội lúc nào cũng im lặng. Đó, nội sẽ nhớ những đêm trăng sáng, rồi nhớ tiếng chuông của ngôi chùa. Chao ơi là nhớ lắm, nhưng mà nội không bao giờ bày tỏ ra. Lúc nào cũng thấy trên tay mẹ bà nội đó có một cái gói gì đó, mà nội cứ là mân mê cái gói đó. Thì đứa con trai, con dâu, con cháu nghĩ rằng là nội đang cầm một cái món nữ trang, một cái cà rá, cái nhẫn gì đó, hay cái viên ngọc quý gì của nội đó, kỷ niệm đó. Cho nên cũng tôn trọng cái kỷ niệm của bà nội thì không có nói gì hết. Tại vì lúc nào cũng thấy nội cầm, giờ ăn cơm thì nội bỏ vào túi. Nhưng mà rồi, có lẽ là vì rất nhớ quê hương, cho nên một chiều đông ảm đạm kia, bà nội đã ra đi. Tức là nhắm mắt và từ trần. Từ trần ở bên xứ trời Tây đó. Và lúc ra đi đó, tay nội vẫn còn nắm chặt cái gói nhỏ đó. Thì người con trai của bà là nhẹ nhàng mới gỡ bàn tay để mà tẩn liệm cho bà mẹ của mình. Và tin chắc rằng trong gói đó có một cái vật gì quý giá. Nhưng mà các vị biết không, rất là xúc động khi gỡ cái gói giấy trong tay bà nội ra. Đó là một cục đất màu nâu của quê hương, cục đất của miền quê Việt Nam yêu dấu, thưa các vị. Khi cục đất màu nâu đó rơi xuống, vỡ tan và hòa với không khí, bụi đất ở xứ trời Tây. Nhưng mà cho chúng ta biết rằng dù đi đâu về đâu thì cái gì nó gắn bó với quê hương, với đất nước vẫn cao quý vô cùng. Cho nên có những con người mà cứ được cái dịp trở về quê hương, đi làm ăn xa mà được dịp trở về Việt Nam, trở về quê hương thì họ hạnh phúc lắm. Đó, bởi vì là sẽ được gần gũi với tất cả những gì của quê hương, trong tiếng nói, trong bờ đê, giếng nước và ruộng lúa ngoài kia. Chính vì vậy mà khi sư được giảng ở những vùng quê xa xôi như vậy thì sư hạnh phúc vô cùng. suy nghĩ rằng dù là quê hương ông bà tổ tiên của sư ở Hà Nội là Thường Tín, rồi là Phú Xuyên, là những cái vùng ngoại ô của Hà Nội cũng có gắn bó với lại là ruộng lúa bờ ao, cho nên đi đến đâu có thấy ruộng lúa và màu xanh là sư lại cảm ơn cuộc đời hôm nay cho sư đến giảng một cái nơi mà hình bóng quê hương hiện hiện trước mắt mình. Lúc nào sư thấy màu xanh sư cũng nói là đẹp quá. Cho nên có nhiều người là vì hoàn cảnh phải ra đi, nhưng có nhiều người đi đâu thì đâu rồi cũng trở về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi chùm khế ngọt gắn bó thân thiết từ thuở ấu thơ. Chính những cái vùng xa xôi như vậy thì nơi đó những tâm hồn chân chất thì đó lại là rất gần với chân tâm Phật tánh các vị ạ. Nhiều khi con người ta cứ nghĩ phong ba bão táp rồi đi đầu này đầu kia để tìm Phật, nhưng mà chính ở những tâm hồn chân chất đơn sơ, không biết dối trá, không biết lọc lừa, chỉ có một tấm lòng đơn sơ sống với gia đình, xã hội, làng xóm quê hương thì đó đã là Phật tánh của các vị đã hiển bày rồi. Chứ không cần phải là đi đâu cho xa xôi rồi cứ nói rằng tụi con ở vùng quê khát khao Phật Pháp. Đúng rồi, đúng là mình khát khao Phật Pháp chứ, tại mình ở xa xôi mà. Nhưng mà xa thì vẫn có ngôi chùa, vẫn có hình bóng của Pháp Bảo, của Tăng Bảo. Và nói với các vị rằng những cái vùng quê như chúng ta đây thì cái cuộc sống đen trắng lọc lừa nó cũng ít hơn những phố chợ phù hoa. Vì vậy sư xin chúc mừng tất cả các vị. Nam Mô A Di Đà. Có lần sư ngồi trên xe, hồi đó sư đi giảng không có người đưa đón như bây giờ đâu. Sư đi giảng từ những cái năm mà sư ở Ấn Độ về năm 2005. Thì cuối tháng 5 2005 là sư đã về Việt Nam từ Ấn Độ. Sau 9 năm học ở bên đó thì bắt đầu cuối năm đó là đã giảng rồi. Những cái năm tháng đó đó thì đi những cái vùng này nè, những cái bài pháp lúc đó là cũng đâu có máy đâu mà quay lưu lại, chứ sư cũng giảng nhiều lắm. Sư cũng về Cà Mau nè, mấy lần sư có về Bạc Liêu, Tịnh Xá của Ni Sư Liên Hòa đó, là bạn học chung với sư đó. Rồi sư về Tịnh Xá Ngọc Châu Như ở Sóc Trăng, rồi nói chung các cái vùng đất ở miền Tây này sư cũng đi nhiều. Và những cái lúc đó sư đi xe đò, phải không nào? Và đường xá xấu hơn bây giờ rất nhiều. Đó, phải đi từ sáng sớm hôm nay, để rồi tối mịt mới tới, và sáng hôm sau mới bắt đầu thời pháp được. Và sư nhớ có một lần đi xe như vậy đó, thì xe dừng lại, mà những em bé mới đi bán các cái thứ hàng rong, như là trái cây, mận, xoài, nước uống, thì nó rao là mận đây, xoài đây. Thì mọi người mới là mua, là đi trên xe người ta mệt hay khát nước đó, người ta mới mua. Thì có một cái cô ngồi trên xe mới hỏi rằng bao nhiêu tiền một bịch mận đó. Thì em bé mới nói là dạ 5.000. 5.000 mà tôi không có tiền lẻ, móc ra trong túi thì có tờ 10.000. Thì em bé mới nói, nó để con đi đổi cho dì, dì đưa đây đi, dì mận con ngọt lắm, dì lấy đi rồi con đi đổi tiền liền. Thì bà cầm cái gói mận và bà đưa cho em bé đó tờ 10.000. Thì cái em bé nó như một cái bóng, nó lao đi như một cái mũi tên. Theo suy nghĩ là vì nó quá vui mừng là bán được một cái gói mận giữa trời trưa nắng gắt. Rồi 5 phút, rồi 10 phút, xe chờ lâu quá rồi, bắt tài phải chạy thôi, phải không nào? Thì cái cô đó nói, tôi chưa có tiền thôi. Đó, thì những người trên xe mới nói là gì? Trời ơi, ba cái đồ ranh đó gian tham không à, nó cầm 10.000 nó lấy đi rồi còn cái gì nữa mà chờ. Đó, thì cái bà mà mua đó nói, bởi vậy tôi biết cái đời này đó là cái đời gian tham, mà không biết sao tôi nhìn nó tôi đưa cho nó 10.000 không biết nữa, đúng không nào? Xong rồi bác tài nói thôi, nói gì nói là xe chạy à, tới luôn bác tài à, chứ không có chờ đâu, thấy không? Thì bắt đầu trên xe người ta đồng nguyền rủa cái cô bé đó. Nó sư thì thấy tội quá, không biết làm sao mà nó không đem tiền lại để cho mọi người phải nguyền rủa nó như vậy. Mà cũng có thể vì nó nghèo quá chăng. Nhưng mà khi xe chạy được một đoạn rồi đó, thì có một cái chiếc xe Honda, nó chạy theo. Đó, nó chạy theo và ra, nó rề rề gần chỗ tài xế, nó kêu tốp lại, tốp lại. Thì bác tài dừng lại. Thì cái đứa bé bán mận ngồi sau nhảy phóc xuống, đập đập lên cái cửa xe rầm rầm. Đó. Dạ đây con gửi lại là 5,000, con đổi tiền lâu quá cho nên là xe chạy mất, đập cái cửa xe như vậy. Thì là người ta quay cái kính xe xuống và bỏ cái tờ, đưa tờ 5,000 vô. Sư nghĩ rằng cái người mà cầm 5,000 nó mắc cỡ, đáng lẽ cũng không nên cầm mà phải cho thêm mới phải. Tại phải trừ với cái tiền chửi người ta nãy giờ. Có phải vậy không? À nếu phải tròn ràng lấy tay đi chứ. Chửi mà không cần biết 5,000 đồng thì đúng. Nếu tham thì cũng đáng lên án. Ta là người cha ông mình dạy là nghèo cho sạch rách cho thơm. Một đồng mình cũng không tham, huống chi 5,000. Nhưng mà có điều vội vàng quá. Cái cô bé đó nhiều khi cầm 10,000 đi đổi mà không ai cho đổi. Người ta có tiền lẻ mà tao không đổi. Vì sao? Mày bán được gói mật chứ tao không bán được đâu mà tao đổi cho mày. Người ta ích kỷ vậy đó. Cho nên phải chạy chỗ này chạy chỗ kia, cuối cùng mới đổi được 5,000. Cô bé rất là hồn nhiên. Nói con đợi hoài người ta mới đổi cho con. Cô bé không hề biết nãy giờ trên xe người ta dùng bất cứ cái lời gì tệ nhất dành cho cô bé đó. Cũng trên những chuyến xe đi về miền Tây đi giảng pháp mà sư cũng còn nhớ cái kỷ niệm đó. Và xe chạy đi rồi đó thì bắt đầu im hết, không còn ai nói lời nào. Có lẽ là mắc cỡ, lỡ lời. Và người mắc cỡ nhất là cái người gì? Cái người mà đưa ra cái mua gói mận đó. Sư thấy cổ hết dám ăn luôn, phải không nào? Ta chửi người ta nặng lời quá mà. Đó, thì lúc đó sư mới an ủi cô. Sư nói nhiều khi mình thấy người ta buôn bán hàng rong, hàng đầu đường, rồi góc phố như thế, mình vội vàng nghĩ người ta nghèo sẽ tham. Nhưng không phải như vậy đâu. Cái đã là con người tham đó thì giàu cũng vẫn tham. Cái đã là người tham rồi đó, có bao nhiêu cũng không thấy đủ. Nghĩa là có cái người rất là giàu và đi chợ mua đồ chuyên môn là ăn cắp vặt. Nghĩa là 1 kg khoai tây đã cân rồi thì cũng phải lấy 1-2 củ bỏ vô giỏ. Mặc dù rất là giàu. Cái tánh tham đó. Các vị có đồng ý vậy không? 2 củ khoai tây đó đâu có làm nên cái gì nữa. Giàu thêm cũng không. Nhưng mà làm sao làm lần quần phải rờ bốc được 2 củ nữa bỏ vô mới cảm thấy là mãn nguyện. Cho nên đừng có nói là người ta nghèo người ta sẽ tham. Và người giàu thì sẽ rộng rãi, chưa chắc. Vì vậy mà Đức Phật mới ra đời mà vì thương chúng sanh, thương chư thiên mà nhắc nhở chúng ta phải tu tập để cái tâm chúng ta nó sáng lên. Cái tâm linh của chúng ta hướng về Phật Pháp thì phải hóa giải được những cái gì? Những cái nỗi khổ, niềm đau do thói hư tật xấu của chính mình đem lại. Ở đây cái đứa bé rõ ràng nó không tham, mặc dù cái vốn liếng của nó chỉ là một cái cây dài dài này, trên đó nó treo các cái bịch mận, bịch xoài, rồi muối ớt, rồi trên tay cầm một chai nước suối, một chai nước ngọt, rồi một lon 7-Up gì đó. Mỗi thứ một thôi. Nếu ai muốn mua nhiều đó thì nó phải lập tức nó chạy đi lấy. Những cái mồ hôi vã ở trên trán đó rất là đáng thương. Cái tuổi đó phải được đi học, cái tuổi đó phải được đến trường. Cho nên nếu không cho được thêm các em thì đừng vội buông lời chửi rủa. Khi tâm tánh Phật người ta trong sáng như vậy mà người ta đâu có tham gì đâu. Người ta sẽ phải trả lại 5,000. Bởi vì xe chạy rồi thì cũng không có lý do gì nói nó nữa hết. Cho nên Phật dạy chúng ta cẩn ngôn, cẩn hạnh, thận trọng quả báo. Mình cầm cái đồng tiền trong tay để rồi mình nói người này thế này, người kia thế khác. Như là dân gian có câu vai đeo túi bạc kè kè, nói khuyết nói khoác, thiên hạ nghe ào ào. Mình không thích làm cái người đó. Có tiền thì đó là người có phúc mới có tiền. Thì phải là tạo phúc nhiều hơn chứ đừng có tạo nợ. Có tiền mà người ta yêu quý, người ta kính trọng, đi đâu người ta cũng yêu thương. Đó. Mà không tiền người ta còn yêu thương nhiều hơn. Chứ chúng ta không phải vì cái tiền đó mà làm cho cuộc sống của mình nó tối tăm đi bởi vì lòng tham hay là sự ích kỷ. Những câu chuyện rất là đời thường nhưng nó chính là Phật Pháp. Phật Pháp đi vào cuộc đời chúng ta ở trong mọi ngõ ngách của cuộc sống chứ không phải Phật Pháp ở trong cái đạo tràng và sáng hôm nay sư Hương Nhũ thuyết Pháp đâu. Mà ở đâu cũng có Phật Pháp hết. Các vị có đồng ý với sư không? Cho nên vì vậy mà tấm lòng nhân từ của quý thầy, quý sư đã lập ra đạo tràng rồi. Đó. Lại còn là gì? Là tạo các duyên cho các hàng Phật tử được nghe Phật Pháp. Cho nên rất là hạnh phúc. Và nếu chúng ta muốn hạnh phúc thì chúng ta cũng phải truy tầm cái nguyên nhân như thế nào để được hạnh phúc. Chứ nếu không, mình cứ nghĩ cuộc đời này mình có nhiều, mình sẽ hạnh phúc. Mình xin người ta cho, không đủ xin nữa, xin hoài, mình muốn lấy hết túi tiền của người ta qua bên mình mới cảm thấy thỏa mãn lòng tham, cứ ngỡ rằng mình có tất cả sẽ hạnh phúc. Giống như ngày xưa mình còn nhỏ, mình đọc cái câu chuyện là ăn khế trả vàng vậy đó. Đến khi mà cha mẹ chết rồi mà ông anh chiếm hết trơn hết trọi, lấy hết. Cái gì á, giống cái anh lấy hết, giống đực thì cho em hết. Thì vậy các vị coi coi, cái nhà, cái bàn, cái ghế, cái nồi, cái bao gạo, cái ruộng, cái vườn, cái gì có chữ cái hết, anh lấy hết. Còn giống đực không có gì hết trơn trọi, thì cho em. Các vị thấy ghê gớm không? Thì cuối cùng các vị biết đứa em nó lấy cái gì không? Cái rựa, đực rựa. Cái rựa là giống đực, đực rựa. Cho nên cuối cùng nó thấy cái rựa này là anh không có rớt đó. Thì cái đực rựa đó thì thôi, giờ anh nói là mình đã dạ rồi, cho nên không có cãi nhau nữa. Mình đã đồng ý rồi, cho nên anh nói cái anh lấy hết, đực em lấy là dạ một tiếng rồi. Rồi xách cái rựa đi không có một lời. Mình kể ra cái người này cũng quá sức siêu phàm rồi. Thử mà mình chịu không? À, nãy tôi chưa nghe kịp đực cái là sao chứ, chia kiểu này là đổ máu à, phải chơi à. Nhưng mà đứa em rất là hiền, nó xách cái đực rửa đó đi, và hàng ngày chặt cây chặt củi để mà sống. Đó, cũng có hạnh phúc như thường. Còn người anh có tất cả để xem đó là hạnh phúc. Thì cái lòng tham đó, mình nghe thì mình mắc cười, mình chê người anh tham. Nhưng mình chiếu lại cái đời sống của mình, nếu mà được chia của kiểu đó, mình cũng chịu nữa. Cái tao lấy hết, đực mày lấy. Tại vì cái lòng tham mình không kiểm soát được mình đâu. Cho nên nghe pháp nè, niệm Phật nè, tu tập để kiểm soát xem mình tham hay là mình không tham. Các vị nghe rõ chưa? À. Sư cô nè, với thầy Trúc Trí nói ở đây các vị thích nghe pháp lắm. Mà thích rồi để làm gì? Suy tư rồi thực hành. Chứ nghe để rồi khen hay hay là không hay để làm gì? Tại vì bài pháp này không phải chỉ có chúng ta, mà còn nhiều Phật tử ở vùng xa khác cũng phải được nghe. Hoằng pháp mà, cho nên không có ai suy nghĩ tính toán gì hết, biết làm sao Phật pháp đến với chúng ta. Mà đến rồi đó thì mình phải suy xét lại cái tâm mình tu ra sao để mình có an lạc hạnh phúc thật sự trong chánh pháp. Thế rồi người anh có tất cả thì hưởng thụ cái hạnh phúc đó, và thằng em mình quả là quá ngu. Mà cứ cho là ngu đi, nhưng mà đứa em nó tâm hoàn toàn trong sáng. Nó chỉ nghĩ rằng sao mình nghĩ không ra ha, sao mình không nghĩ giống cái là cái gì cũng cái đó. Mà mình đáng lẽ mình phải nói cái gì cái là chia đôi, cái gì đực là chia đôi. Nhưng mà sau khi anh đề nghị cái của anh, đực của em là mình ừ liền. Cho nên mình phải chấp nhận. Nhưng mà chính vì cái sự lương thiện đó, phải chưa nào, mà một ngày kia mới được những con khỉ đó đem tới cái cây khế. Còn cái cây đực rửa với cái cây khế đó, mà chính vì vậy đó mà những con khỉ nó đem tới cái hầm vàng, hầm bạc. Nó ăn một trái khế nó trả hầm vàng. Giàu có lên thì người anh cũng phát tâm tham, hết sao bữa nay em giàu vậy, người em kể hết, không giấu giếm. À, chân thật bất hư, chả sợ gì hết, nói hết. Bây giờ người ta nói là gì? Cho vàng không ai chỉ đàn đi buôn. Cái kiểu đó là làm ăn của mình mà, sao chỉ được. Nhưng mà cái đứa em này nó nói hết cho anh biết là vì sao nó giàu. Và người anh ấy lập tức, thôi bây giờ anh cho em hết á, đưa cho anh cái cây rửa với cái khế được rồi. Tham mà lập tức chịu đổi liền, thấy không? Đó. Rồi thì sao? Rồi cũng được bầy khỉ đó, nó ăn trái khế, nó trả ngàn vàng cho. Nhưng mà đem cái túi ba gang để mà đựng. Nhưng mà may bao bố để mà đựng vàng. Thấy chưa? Cho nên là nặng quá mà rớt xuống biển mà chết. Mang cái bao bố đựng vàng cho rớt xuống biển chết. Vì vậy tham thì thâm. Đó. Mà mình mà không kiểm soát á, mình đọc truyện mình nói hay, nhưng mà mình sẽ tham. Mà cái tham này là không chỉ là tiền của như câu chuyện ăn khế trả vàng đâu các vị. Mà cái tham này nó biểu hiện trong mọi khía cạnh của đời sống. Ví dụ như mình đi tu tập, có nhiều người phiền não là tại sao tôi không được ngồi ở trên? Đó, ví dụ như vậy nghe, sao nó những chuyện nhỏ thôi. Tôi là thọ Bồ Tát giới rồi nè, mà sao tôi ngồi ở dưới, phải không nào? Thì đó cũng là tham. Tham sao nữa? Lấy vợ, lấy chồng mà người vợ lo lắng chu tất cho mình, cơm ngon, canh ngọt, có tài sản của hồi môn, ok. Nhưng mà người vợ đó mà thất thoát, không có của dư của để, rồi nhiều sự khó khăn trong gia đình thì sao? Bắt đầu trong tâm, năm ba năm trôi qua, nghĩ cách để phản bội rồi. Đó là tham. Và do vậy người ta nói dạ hết duyên rồi cho nên lấy bà khác. Nhưng mà sư nói thẳng cái đó không phải hết duyên, mà là giật nợ các vị. Nợ kiếp trước gặp nhau chưa trả, sung sướng thì sống chung, nghèo cái là kiếm cách phản bội, giật nợ mà chạy. Đó cũng là tham trong đời sống vợ chồng. Giờ cứ bỏ lấy người khác nói con hết duyên là không đúng. Nếu hết duyên là cả đôi bên đều vui vẻ chia tay. Nay là thôi tới đây, từng đấy chúng ta tạm dừng ở đây. Tôi với em hết duyên, nhưng mình coi nhau như bạn, sống tôn trọng, chăm sóc con cái. Cái đó có thể tạm coi là hết duyên. Đây là một đằng muốn, một đằng không, mà dứt ra cho bằng được. Sư nói cái đó chưa phải là hết duyên đâu, mà một trong hai bên chỉ muốn dứt món nợ đời trước mà đi. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên người ta đang sống với nhau mà cảm thấy đời sống bất ổn, đời sống có vẻ là không có được như ý, thì bỏ đi. Rồi nói là dạ đã hết duyên, thì các vị nhớ sư nói đó, chưa có thỏa thuận để mà chia tay, không có vui vẻ gì để chia tay, còn nhiều món nợ ràng buộc với nhau mà đành đoạn cách đi, đó là giật nợ. Mà các vị sẽ biết rằng trong đời sống này, Đức Phật đã từng dạy, đó, Đức Phật dạy như thế nào? Con người của chúng ta có một lần Đức Phật đã thuyết một cái bài pháp đó, ở Vương Xá Thành. Khi mà những người cư sĩ đã đến thưa với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con không phải là người muốn đi xuất gia, con là người cư sĩ, mà lúc đó là cư sĩ gì? Digajana. Đức Phật thuyết pháp ở trong Vương Xá Thành rồi Ngài trở về Tinh Xá Trúc Lâm. Khi mà trên đường Ngài trở về như vậy, thì Ngài thấy có một người đang lùa nguyên một bầy bò đông đúc băng qua đường. Mà các vị biết ông bên Ấn Độ đó, bò nhiều lắm, nghe chưa? Vì toàn dân người ta xem con bò cái như là vị thần, vì ai cũng uống sữa bò hết. Con bò đực là phải đi cày cấy, còn con bò cái cung cấp sữa cho đời sống, và người ta không bao giờ ăn thịt con bò cái. Những cái chuyện là phong tục đó nghe. Bò đực là cày, cấy, nhưng mà họ cũng không ăn thịt. Họ sử dụng con bò đực để cày ruộng, còn con bò cái để lấy sữa. Nhưng mà họ xem con bò cái như một vị thần, bởi vì thần mới là ban sự sống cho họ. Thì những cái câu chuyện trong cuộc đời Đức Phật, rất là nhiều câu chuyện liên quan tới những đàn bò. Thì cái khi Đức Phật trở về Trúc Lâm Tinh Xá, thì gặp một người lùa một đàn bò cả ngàn con băng qua đường. Thì mình phải đứng lại chờ rồi, các vị thấy không, một ngàn con lận. Thì hết con này đi đến con kia. Nó đi ăn no rồi nó trở về. Mà bò ăn no rồi thì sao? Nó rất là vui. Rồi nó nhảy, nó hút. Phải không nào? Nó chạy nhảy cho nên cái người chăn bò phải lùa nó đi trong một con đường. Và khi nó nhảy, nó phá dữ quá thì nhắc nhở nó. Cho nên lúc đó, Đức Phật mới nói rằng, đó, hãy xem cái người cầm cái roi lùa đàn bò đi kìa. Giống như con người ta đi vào sanh già bệnh chết. Bò nó cứ đi, cứ đi. Chúng ta cũng vậy, đi về cái già, cái bệnh và cái chết cũng cứ đi, cứ đi. Không có con bò nào chạy ngược được hết á. Chạy ngược là bị đánh liền, cho nên phải đi. Và chúng ta đã sanh ra đi về cái già, cái bệnh, cái chết, giống như người ta lùa đàn bò đi vậy đó. Cho các vị phải nhớ cái vô thường của kiếp sống con người mà ráng tu tập. Và Đức Phật nói rằng, lùa cả ngàn con bò như vậy, xưa nay đều như thế. Người có của cải chất độn, thụ hưởng cho nhiều, nhưng rồi cũng không ai thoát khỏi già chết. Chỉ may mắn cho những người được làm người, dù được hưởng thụ hay là ít hưởng thụ, vẫn biết tu tập. Cho nên quý thầy hướng dẫn chắc các vị là hôm nay sư thuyết pháp đi, sáng Phật tử tu rồi, niệm Phật rồi. Sáng mình đến mình niệm Phật rồi, thay vì tụ tập lại nói những chuyện phím, chuyện tà vậy, chúng ta đã niệm Phật, đã nhiếp tâm, đã trì giới. Thì nếu chúng ta không tu tập thì ngày ngày trôi qua, dù người giàu hay người nghèo, sự sống cũng tiêu mòn như là bờ đất bị nước xói lở, đi đến cái chết. Đến khi trở về tinh xá Trúc Lâm thì A Nan mới hỏi lại Đức Phật rằng: "Thưa Đức Phật, tại sao ngài lại chỉ đàn bò để dạy dỗ chúng con?" A Nan là gì? Đa văn đệ nhất, nhưng mà hỏi gì để cho chúng ta hiểu thêm, chứ A Nan là đã hiểu. Tại sao ngài lại chỉ đàn bò để dạy cho chúng con? Đức Phật nói: "A Nan thấy đó, người đàn ông lùa cả ngàn con bò, cho nó ăn no, rồi những con béo tốt đem đi làm thịt. Cảm 3.000 con mà giờ còn có hơn 1.000 con à, làm thịt lần lần rồi. Nhưng mà những con còn ở trong đàn đó, nó vẫn không biết số phận của nó. Cho nên nó ăn no, nó vẫn thản nhiên, đùa giỡn, cười cợt, nhảy múa với nhau. Ta nói rằng loài người cũng thế thôi. Không biết vòng luân hồi dắt ta đi mãi mãi. Cho nên vẫn hoan lạc vì lợi dục, hưởng thụ, không bao giờ biết đến chuyện dừng lại, bố thí, chia sẻ. Biết đời sống chung quanh mà chỉ biết cái ích kỷ của riêng mình. Ta nói đoàn người đó có khác gì đàn bò đâu. Rồi cũng sẽ đến cái chết. 3.000 con mà chết còn có 1.000 mấy con. Ngày nào cũng đem vài chục con đi làm thịt. Mà những con bò không con nào biết rằng sẽ đến phiên mình. Cho nên cứ vui chơi, nhảy múa giống như chúng ta. Không tu tập trong chánh pháp là cũng vui chơi, nhảy múa trong nhà lửa mà thôi. Cứ như vậy, hoan lạc trong lợi dục, hoan lạc trong tà pháp, làm các việc ác như sát sinh, hại vật như trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc, ích kỷ, bất hiếu, sống gấp, sống vội, phá thai. Phải chưa nào? Giật nợ mà đi, giật nợ tiền, giật nợ tình. Mà bây giờ đời, bây giờ tình tiền gì người ta cũng giật hết. Chứ nghe giật nợ các vị nói là chỉ giật tiền thôi. Nhưng cả tình và tiền đều giật để bỏ chạy. Và đó là sự báo hiệu của địa ngục, của ngạ quỷ và súc sanh. Nghe pháp là phải nghe cho rõ như thế đó. Các vị đồng ý không ạ? Khi Đức Phật nói như vậy xong, rất nhiều tỳ kheo và Phật tử đều tỉnh ngộ. Chỉ một lời dạy của Phật thôi là nhiều người tỉnh ngộ liền. Có vị đắc quả La Hán liền. Còn mình nghe là nghe để đó. Lòng tham đã chất chồng, lòng sân đã quá dày đặc, và sự si mê đã biến chúng ta thành con người vô minh u tối. Cho nên sư mà lâu lâu đi đến vùng xa đó hả, sư nói bằng cả trái tim của mình, thật như thế. Cho nên đó, thầy á, mà Trúc Trí nói là sư được tình cảm của rất đông đảo Phật tử, không phải là vì sư giảng hay đâu, mà vì sư nói bằng cả trái tim của mình. Mình đừng có sống giống như Đức Phật chỉ. Con người ta tham dục cũng giống như đàn bò kia, đi đến cái chết mà không biết, vẫn nhảy và vẫn múa. Cho nên lâu lâu được gặp nhau, sư nói bằng trái tim của mình, mặc dù thời gian của chúng ta rất là ít. Hãy nghe lãnh hội, chuyển hóa tâm mình và tu tập. Như vậy đừng có tạo ra nợ. Mình đang sống như vậy nhưng mà vì tham, mình mượn người ta tiền mình muốn giật, mà giật từ một số tiền nhỏ đến giật những cái số tiền lớn. Mà như các bà, các cô ngồi ở đây đều không lạ gì cái chuyện là giật nợ, giật khuê, giật hội, giật làm ăn. Nó có thể đưa ra bất cứ một cái công ty ma quái nào để hùn vốn vô, rồi chia lợi nhuận trong vài tháng, rồi xong biến mất. Cái người mà giật cái số tiền lớn mà chạy đi, tưởng rằng hạnh phúc sao? Đó là địa ngục. Họ địa ngục trong lương tâm. Họ địa ngục chờ đến ngày, ngày phán xét cuối cùng để chết. Không sung sướng gì người giật nợ. Còn người phụ bạc, về tình cảm, về tình yêu, về vợ chồng, phụ bạc, tưởng rằng hạnh phúc sao? Họ cũng ngồi trên đống lửa mà thôi. Bởi lòng khát ái, cho nên họ phủ nhận những cái món duyên nợ. Duyên là gặp nè, nợ là phải trả. Cho nên hôm nay sư nói với các vị nghe, nợ các vị đừng có nghĩ chữ tiền không, mà nợ là có cả tình. Mà món nợ tình cảm là món nợ lớn nhất mà chúng ta gặp nhau rồi phải trả cho nhau. Vui vẻ trả hay bất mãn phiền não trả? Vui vẻ trả thì kiếp sau có gặp lại càng vui hơn. Bất mãn mà trả cho nhau, kiếp sau gặp nhau lại tiếp tục gặp làm kẻ thù mà sống với nhau. Các vị có đồng ý không? Như vậy đừng có tạo nợ, nghe chưa? Trên bất cứ phương diện nào mình biết rằng đã vay là phải trả. Ví dụ sư nói, sư nay xuống giảng rồi, sư sẽ xuống nữa. À, sư nói sư nhớ đó. Chứ mà rồi sư nói rồi là sư biến đi luôn đó. Rồi cũng có lúc phải gặp lại sư à. Sư đừng có giật cái món nợ đó dù chỉ là một lời nói. Cho nên sư bà của sư dạy sư, con đừng có hứa. Con đừng nói chơi con à. Tại vì không có mất đi đâu hết. Nó sẽ quay trở lại và đòi con đến một lúc thích hợp nhất. Mà lúc thích hợp nhất lại là cái lúc mà mình quần ống cao ống thấp, sớn sơ sớn sát, lấy đâu mà trả nợ. Cho nên đừng tạo, đừng vay, cho dù một câu nói. Cho nên cái bài pháp này là sư nói, cái bài pháp mang tên đừng có giật nợ. Mọi thứ đều tạo ra món nợ, cho nên đừng có tạo rồi giật. Tốt nhất là tri túc thường lạc, biết đủ là vui, và biết cẩn ngôn cẩn hạnh, thận trọng quả báo để mà sống. Hãy tạo ra phúc. Chịu thiệt là phúc, giúp người là phúc, bố thí là phúc, cúng dường là phúc, nhẫn nhục là phúc, khiêm tốn là phúc, hy sinh là phúc, chịu khó là phúc. Tại sao không làm? Nhưng không, người ta muốn phúc mà người ta tạo ra nợ không à? Sát sinh là nợ, giật nợ là nợ, giật tình là nợ, dối trá là nợ, phá thai là nợ, rượu chè cờ bạc là nợ, nói những lời đòn sóc hai đầu, nói lời hung ác, bất hiếu, phản thầy phản bạn là nợ. Mà cuộc đời này người ta thích vay nợ nhiều hơn là làm phúc. Tại sao sư biết? Tại vì là Đức Quan Âm bao nhiêu kiếp rồi mà Ngài vẫn chưa thành Phật, vì chúng sanh vẫn còn đau khổ quá nhiều. Tại sao khổ? Bởi vì vay nợ mà khổ. Có những con người muốn phước, muốn giàu, nhưng việc làm thì chỉ tạo ra những điều đau khổ, tổn thương cho người khác. Và cứ nghĩ lấy cái trí khôn của mình nè, mình sẽ thắng, sẽ lấn lướt mọi người. Có biết đâu, cái tạo ra các món nợ đó, cho đến chư thiên mà tạo nợ rồi cũng phải trả, chứ đừng nói là mình. Chư thiên là cái người hưởng phước báo trên trời á. Cho nên chúng ta đừng có dạy gì mà tạo, mà vay. Bởi vì vay không biết có vốn để trả không. Bây giờ mà sư nói sư muốn vay 1 triệu đồng là sư biết là về nhà sư có 1 triệu hoặc hơn số đó nữa. Cho nên sư vay, người ta đưa cho sư 1 triệu rất là tin tưởng và vui vẻ, bởi vì biết là sư sẽ trả ngay và sư sẽ có 1 triệu đồng. Nhưng có những người rất thí mạng cùi, họ không có tiền nhưng họ vẫn vay, và họ bất kể ngày mai. Có thì trả, không hẹn lần hẹn lỡ, và không thì dông tuốt luôn. Nhưng mà cái món nợ đó sẽ đòi chúng ta ở địa ngục, ở cõi ngạ quỷ, ở cõi súc sanh, hay là kiếp sau gặp lại để làm tôi đòi, tôi tớ mà trả nợ cho nhau. Cho nên không phải nghe nợ là chỉ là tiền, mà mọi thứ đều vay nợ, cho đến một câu nói trong cuộc đời. Có một cách mà mình không có vay nợ, ít nhất là trong câu nói. Đó, hồi sáng thầy nhắc đó, niệm Phật. Niệm Phật để cầu gia bị, niệm Phật để tiêu tội, niệm Phật để tăng phúc đức. Bố tôi niệm Phật thì có ai đem tiền tới cho tôi đâu mà niệm Phật để tăng phúc. Có người nói vậy đó. Tôi mắn mông chôm chĩa tôi ra tiền chứ ngồi niệm Phật có ai cho đâu. Có người đã nói câu đó. Nhưng khi chúng ta niệm nè, cái miệng này không có tạo nghiệp xấu ác về khẩu nghiệp. Không chửi rủa, không thề thốt, không đòn sóc, không thô ác. Mà Nam Mô A Di Đà Phật, đó là Phật tâm, là Phật tánh, là chân tâm thường trụ. Cho nên nó tự tạo phước. Các vị cứ nghĩ là cái đồng tiền ở trước mắt mới là phước. Nhưng có khi đó là tội, có khi đó là máu, có khi đó là địa ngục. Cho nên cái người biết tu rồi đó, đó hãy nhớ sư nói: quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Tôi với anh hai người xa lạ, từ phương trời chẳng hề quen nhau. Vậy mà gặp nhau lại thương nhau. Người thì ở đồng quê sỏi đá, người thì là nước mặn đồng chua, mà gặp lại thương nhau là bởi vì sao? Là tình quê hương, tình chân thật, tình Việt Nam mà yêu thương nhau. Chứ không phải vì trong túi anh có tiền mà tôi thương. Nếu trong túi anh có tiền mà tôi thương thì mai hết tiền, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Các vị nhớ đó, còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi thì quá bạc bẽo, lừa đảo trong cuộc đời. Thớt có tâm tao ruồi đổ đến, gan không mật mỡ kiến bò chi. Thớt có tâm thì ruồi mới đến, gan có mật, có mỡ, có máu thì ruồi mới bu. Mình là con người có trí tuệ, mình không phải cái loại người thấy người ta có tiền mình mới bu đến. Mình đến với nhau bằng tình, tình yêu thương, hiểu biết, chia sẻ cho nhau. Phật Pháp là như vậy đó. Sư nói chư thiên mà không biết tạo phước, chư thiên cũng tội, chạy đằng trời cũng lọt. Trong Tích Truyện Pháp Cú có câu chuyện là hai vị tỳ kheo thân thiết đi với nhau, đi đến khu tinh xá để bố tát. Tức là bình thường họ đi khất thực, ngủ dưới gốc cây. Đến ngày trăng tròn, ngày trưởng tịnh đó là đi về khu tinh xá để bố tát tụng giới. Họ quý nhau lắm, họ thân thiết yêu thương nhau trong tình đạo. Bởi vì ai cũng là quyết tâm tu với cái lý tưởng giải thoát của mình. Ở trên trời có một chư thiên nhìn xuống, thấy hai vị tăng đi với nhau, kính trọng quý mến nhau như vậy. Thì cái vị chư thiên này nói, ta sẽ có cách làm cái còn quý mến nhau không cho biết. Lập tức là cái vị chư thiên đó biến thành một cô con gái xinh đẹp. Thì đợi lúc hai cái vị tăng đang đi với nhau một lúc đường xa thì cũng có lúc là phải giải lao. Cho nên một vị nói, đứng lại dưới gốc cây chờ tôi đi vào trong cái cánh rừng, tôi đi vệ sinh chút xíu, rồi mình cùng đi tiếp. Thì cái khi mà cái vị bạn đi vào trong cánh rừng thì chư thiên lập tức hóa thành người con gái đứng ở ngay cái bìa rừng đó. Thì cái người bạn đứng chờ lâu quá mới nhìn ra cái chỗ bìa rừng xem cái bạn mình ở đâu. Thì thấy cái chư thiên mà hóa làm cái cô con gái giả đó thì đứng uốn éo giống như thể là đang mặc quần áo. Nghĩa là trước đó đang làm một cái chuyện gì tà vậy với huynh đệ của mình. Cho nên là cái người bạn rất là tức giận. Trời ơi, nói với mình đi công chuyện chút xíu mà quay ra là có cái chuyện gì bậy phạm giới xảy ra ở đây rồi. Sư nói vậy các vị nghe hiểu không? Nhưng mà không phải, cái chư thiên nó chọc ghẹo thôi, nghĩa là tự động uốn éo giả bộ như vậy, chứ còn hoàn toàn không có gì xảy ra hết, để làm cho hai người này hiểu lầm nhau thôi. Cho nên khi cái vị tỳ kheo cái bước ra để cùng đi tiếp thì người bạn mới nói, tôi không đi với anh nữa, thầy là người phạm giới mà đi với tôi cái gì, tôi giờ đến chỗ Bồ Tát Trang Nghiêm, thầy mới làm cái chuyện gì ở bên bìa rừng. Mà cái người bạn kia hoàn toàn không có thấy, chỉ có cái người này thấy thôi. Còn cái người bạn đi vào trong cánh rừng á, không có thấy cái cô con gái đó. Nó biến ra cho người bạn thấy thôi mà. Đó, thì người bạn mới nói, thầy đừng có nói láo với tôi thấy rõ ràng. Cái chuyện gì xảy ra tôi đã thấy. Thì xong thầy kia nói, tôi không biết đã làm gì. Tôi chỉ xong việc riêng rồi tôi ra tôi đi với thầy, tôi đâu có làm gì đâu. Hai bên cãi nhau kịch liệt và quyết định là đường ai nấy đi. Thì cái vị chư thiên á mới là hoảng sợ. Nãy mình ở trên trời hưởng phước báo mà nay mình chọc chơi, mình chọc có hai ông thầy cãi lộn nhau như thế nào mà mình đã tạo cho người ta đường ai nấy đi như vậy, mình phải xuống để xin lỗi. Cho nên là mới là mang cái thân hình người con gái xinh đẹp đó mới tới nói, tôi là người thiếu nữ lúc nãy đây, nhưng mà hoàn toàn là tôi giả vờ để chọc ghẹo thôi, chứ bạn của thầy không có hề phạm giới. Tôi chỉ giả vờ đứng ở bìa rừng uốn éo như là có vấn đề gì xảy ra, chứ thật ra người bạn của thầy không hề thấy tôi. Nói xong rồi hai người này mới vỡ lẽ ra, thì mới làm hòa với nhau và tiếp tục đi về khu tinh xá để bố tát. Nhưng các vị biết không, sau cái chuyện đó thôi, chư thiên mặc dù có xuống xin lỗi nhưng vẫn đọa địa ngục. Mình làm những cái chuyện bậy để cho người ta hiểu lầm nhau, và tí xíu nữa là gì? Mình phá hòa hợp tăng rồi. Thì các vị cứ xét coi coi một ngày mình có nói những cái gì để chia rẽ không? Để chia rẽ hạnh phúc người ta, để chia rẽ tình bạn, hoặc là mình nói xấu các thầy, các sư không? Mà chư thiên mà còn đọa địa ngục, hết làm kiếp địa ngục rồi trở lên làm ông thầy, tỳ kheo, đi tu. Ông đi khất thực, người ta đều thấy ông có một người con gái đi sau lưng, mà người ta thấy ông không hề thấy. Cho nên không ai muốn cúng dường cho ông hết. Nói ông tỳ kheo, Kondahana này đi đâu cũng có, phụ nữ đi sau lưng hết. Cho nên không nên cúng dường cho ông. Thành ra kiếp trước là chư thiên chọc ghẹo phá hòa hợp tăng, mà kiếp này có đi tu trả quả báo dưới địa ngục rồi, là một vị tỳ kheo lúc nào cũng có hình bóng một cô gái đi phất phơ ở phía sau, mà ông không thấy, người ta thấy. Cho nên người ta mới là chê bai, phê bình, khiển trách, không cúng dường. Thì ông mới là hùng hổ, ông nói tôi có làm gì đâu, các ông mới là người chia rẽ phá hòa hợp tăng với tôi có làm gì đâu. Nhưng mà thật ra người ta thấy. Cuối cùng phải đem lên Đức Phật để mà tống cổ cái ông Kondahana này ra khỏi tăng đoàn, vì đi đâu cũng có phụ nữ đi theo sau lưng. Thì Đức Phật mới nói không, Kondahana hoàn toàn không có phụ nữ đi sau lưng. Hình bóng đó chỉ là quả báo ở trong một kiếp sống khi làm chư thiên đã từng làm những cái chuyện phá hòa hợp tăng. Cho nên kiếp này phải chịu cái quả báo oan uổng như thế. Oan mà không có oan. Các vị nghe chưa nào? Cho nên đời sống có cái gì mà bất hạnh, oan ức, buồn tối thì nó chà, không biết kiếp trước mình làm cái gì ai đây? Mình có làm hết, nay cái quả nó đến. Cho nên người thì buồn, kẻ thì vui, người hạnh phúc, người thì đau khổ. Đó là quả báo mà chúng ta đã gieo trong đời sống này hoặc những kiếp sống trước. Vì vậy mới là Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát mà chánh niệm tỉnh giác mà lo tu. Nhưng mà chúng ta tu thì ít. Nói chưa nào? Lo trang điểm sửa soạn thì nhiều. Cái miệng này nè, nói những lời ngọt ngào. Để làm gì? Để mua chuộc lòng người chứ không sống chân thật. Thì quả báo đó hãy đợi đấy, chúng ta sẽ trả trong một ngày không xa. Cái ông Kondahana tỳ kheo này nếu không có Đức Phật thì cuộc đời ông đi khất thực không ai dám cúng dường. Lúc nào tâm thấy có cô gái đi phất phơ phía sau. Đức Phật đó là quả báo hình bóng của kiếp sống trước. Cho nên ông mới được người ta giải cái nỗi oan, nhưng mà người ta cũng không thích nữa. Tại vì người thì bán tín, kẻ bán nghi. Cho nên ông tu rất là trầy trật, khổ đau. Thì có người đi tu một cách dễ dàng, có người đi tu trầy trật, khổ đau là quả báo hết. Cho nên đừng có tạo nợ. Nếu bị đời chê trách, đúng phải sám hối. Mà không đúng thì biết mình vụng đường tu cũng sám hối luôn. Tu là vậy đó, chịu thiệt đi. Chứ đừng có phân bua là tôi dạy. Rồi nói một chập là nói xấu người khác thôi. Mà càng nói về cái tôi nhiều bao nhiêu thì cái khổ đau nó sẽ đến với chúng ta nhiều bấy nhiêu. Cho nên có những người tạo nợ không trả thì chúng ta sẽ phải trả món nợ đó. Mà phải là gì? Phải tăng lên. Nó nợ thì nó đẻ ra rất nợ. Nhưng chúng ta vay là phải trả lời cho ngân hàng. Chúng ta vay nợ là phải trả cái lời theo ngày tháng. Chứ không phải mình lấy một đồng mà người ta lấy lại mình một đồng đâu. Mình lấy của người một đồng, người ta lấy của mình là ngàn lần nhiều hơn. Bởi vì cái đồng đó nó đã đi theo nhiều kiếp sống. Nghe sư giảng pháp rồi hết than luôn, hết trách cuộc đời luôn, hết mắng cha trách mẹ luôn, mà chỉ quay lại tự thân mình. Ai mà đời sống được trọn vẹn, được thành công là phải nói người ta đã có tu rồi, người ta đã biết sống rồi. Còn trầy trật khổ đau là biết con người mình vụng đường tu, lại còn kém gì? Kém tu nhân tích đức, lại không biết sám hối, không biết cúng dường bố thí để hóa giải nghiệp chướng của mình. Cho nên á, tại sao sanh ra thì có người là đời sống dễ dàng, ai cũng yêu quý, có của dư của để bố thí cúng dường, được mọi người yêu kính. Có người thì ăn không hết, có người lần chẳng ra, nợ nần tứ phía. Cũng là từ cái bài học gieo nhân này đây. Cho nên Đức Phật mới dạy một cái người cư sĩ. Họ nói với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con chỉ là một cư sĩ Digajana. Con là có gia đình, con có vợ con, chứ con không xuất gia. Thì con bạch với Đức Thế Tôn rằng: làm thế nào để cho con có hạnh phúc hôm nay và về sau? Đức Phật nói: người cư sĩ như các vị có bốn điều để khẳng định người đó có hạnh phúc hay không. Điều thứ nhất là người đó có tài sản, có nhà cửa, có phương tiện đi lại. Điều thứ hai là có vật chất để sở hữu trong đời sống hàng ngày. Đó là gì? Xe cộ, có nồi nấu cơm, có bếp, phải không? Rồi có bếp thì phải có ga, có điện, có củi, đó. Có ruộng canh tác cày cấy, có giường để nằm, có mền đắp trời lạnh, có quạt máy khi trời nóng. Tức là có các phương tiện, vật chất để trong đời sống này. Điều thứ ba, không vay nợ nần. Chà, điều này chắc phải gãi đầu quá. Ai không nợ nần? Không nợ tình thì nợ tiền, các vị nhớ không? Cho nên Đức Phật nói điều thứ ba là không nợ nần. Thì sư nói người nào phải nói là number one lắm. Bây giờ tại con không nợ tình, cũng chẳng nợ tiền. Và còn một cái thứ tư nữa là không có bị phê bình, không bị khiển trách, được người trí khen ngợi. Cái này biểu giơ tay chắc khó. Con sống tốt lắm mà bà chị cũng nã con tối ngày. Con sống tốt lắm mà bà mẹ chồng không tha. Con sống tốt lắm mà bà hàng xóm bước ra là bà nói cái mặt con nhìn muốn quýnh. Con sống tốt lắm mà con nó bất hiếu với con. Cho nên cái điều thứ tư này nè, sống mà không ai phê bình, không ai khiển trách, không ai đòi hỏi, không ai trách móc, khó lắm. Cho nên một người cư sĩ đạt được bốn điều đó, Đức Phật nói hoàn toàn hạnh phúc. Đơn giản không? Đức Phật nói bốn điều quá sức đơn giản. Thôi nhà cửa là có rồi đó. Vật chất chút đỉnh có, nhiều ít có. Nợ nần có, kẻ ít người nhiều, có người không nợ. Cũng được ba điều. Nhưng sống không có ai làm phiền, không ai phê bình, không ai khiển trách, không ai trách móc. Không có. Không vừa lòng người này, vừa lòng người này thì không vừa lòng người nọ. Ở sao cho vừa lòng người, ở hẹp người cười, ở rộng người chê. Rồi là cao á thì chê nhõng, thấp á chê lùn. Hả không nào? Béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn phơi ra. Phải chưa? Đó, các vị thấy. Cái miệng mình cũng từng khiển trách chê bai tùm lum, thì bây giờ mình cũng phải bị những cái chuyện ở trên trời rớt xuống. Mình không làm gì ai nó cũng chê. Cái bà đó thế nọ, cái ông cứ thế kia. Mình nói trời ơi, sao mình tới đây không làm gì hết? Người ta cũng nói mình. À, là vì cái miệng này cũng từng phê bình khiển trách, trách móc chê bai. Cái đó là nhiều lắm, nhất là người nữ. Nam Mô A Di Đà Phật. Sư của người nữ đây. Cảm ơn đời, một sớm mai thức dậy cũng còn có khỏe mạnh để đi giảng pháp. Phải không nào? Giảng pháp phải coi kinh, phải văn ôn võ luyện, là phải học kinh, học pháp, học luận, học luận. Chứ nếu không thì có khối chuyện để nhét vào đầu, khối lời vô nghĩa để nói. Cho nên các vị nghe sư nói đó mà nhớ là đừng có buồn vì sao đời con sống tốt mà người ta vẫn gây khối chuyện phiền não cho con. Mình không gây kiếp này, cũng gây kiếp trước rồi các vị ạ. À. Mà trong đạo Phật là có nhân quả, có luân hồi. Đừng có ai nói rằng chỉ có kiếp này là hết, không có kiếp trước, kiếp sau. Đó là đoạn kiếp, đó là vô minh. Mà các vị biết không, Đức Phật dạy trong bốn điều: một, có tài sản; hai, có các phương tiện vật chất sống; ba, không nợ nần; bốn, không bị phê bình, không bị khiển trách, không bị trách móc, chê bai. Thì trong bốn điều đó, ba điều đầu nó thuộc về yếu tố vật chất. Có cái điều sâu cùng á, là yếu tố tinh thần. Nhưng mà Đức Phật nói cái điều thứ tư á, là không có ai phê bình mình, không ai khiển trách mình, không ai chê bai mình. Người trí yêu mến mình, bạn bè, anh em, huynh đệ yêu mến mình. Cái điều thứ tư mà mình đạt được hạnh phúc gấp 16 lần. Điều thứ nhất, điều thứ hai và điều thứ ba. Mà muốn được hạnh phúc, người trí yêu mến mình, quý sư, quý thầy nói con giỏi lắm, con dễ thương lắm, con có tâm lắm, là mình mừng rồi. Nhưng mà về nhà làm sao? Ông xã nói bà coi được à, là mấy giống chửi, tức là món nợ chưa trả hết. Rồi con nó trách, thì món nợ với nó mình cũng chưa xong. Nhưng mà về nhà người chồng đối xử với mình cũng rất mực. Con cũng có hiếu, lên đến chỗ đông người, lên cho chùa, lên tới những chỗ tập thể, mọi người kính trọng, quý mến mình. Thì mình biết là mình ít có gieo những cái nhân xấu về vấn đề làm tổn thương, mình hay phê bình, khiển trách người khác trong đời sống hàng ngày hay trong những kiếp sống trước. Nhớ như vậy để mà tu nhân tích đức từ cái miệng của mình. Cho nên, người cư sĩ hạnh phúc, Đức Phật dạy có bốn điều hạnh phúc đó. Có niềm tin tam bảo, tin sâu đối với Phật Pháp Tăng. Có người đi nghe Pháp vậy chứ, đại khái thôi. Có một người Phật tử từ Tiền Giang lên kiếm sư để quy y. Mà cái vị đó nói con hồi giờ con không có quy y ai hết. Con nghe kinh thì con biết hay. Nghe Pháp thì con chịu. Thì con chỉ quy y Phật với Pháp thôi. Còn Tăng thì thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, con không quy y. Sư nói sao con lại nói như thế? Không sư ơi, con nói không là không. Như vậy là cái cô này, cô đã gặp một cái chuyện gì đó, Phật lòng nghịch ý, hay có cái gì đó sập đổ thần tượng trong trái tim của cô rồi. Nhất định cô nói cô không quy y Tăng. Nhưng mà sư nói nè, Đức Phật đã dạy cho hàng cư sĩ chúng ta có hạnh phúc an lạc trong chánh pháp, quy y tam bảo. Bây giờ Tăng mình không tin tưởng, mình không nương nhờ, mình tin là mình thôi à, mình không tin ai hết á. Thì coi cùng còn có nhị bảo thôi. Mà quy y Phật mới bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàng sanh. Mà mình bớt hết ngôi Tăng bảo rồi. Mà mình giận một ông thầy, mình nói mình không quy y Tăng. Mình giận một vị sư, mình nói bỏ ngôi Tăng bảo. Điều đó thiệt thòi và mất mát rất nhiều. Cho nên sư mới thuyết phục, sư dạy, sư giải nghĩa cho biết. Bây giờ quy y rồi các vị, quy y tam bảo đàng hoàng. Đó. Cho nên mình không nên, mình lấy cái chuyện riêng của cá nhân mình để mình phủ nhận cả một cái ngôi tăng bảo. Đôi khi ân oán giang hồ gì đó với một cái vị tu sĩ, rồi mình phủ nhận cả một ngôi tăng bảo, rất là tội lỗi. Mình thích nghe cải lương, mình thích coi kịch, xem phim. Mình không thích nghe Pháp bởi vì mình không có đủ trí tuệ để lãnh hội chánh Pháp. Chứ đừng có nói Pháp, nghe hành chi, không có ra tiền bạc, nghe hành chi mất thời gian, thả mở nhạc ngủ sướng hơn. Đó là vì trí tuệ chúng ta không đủ mở để thâu nhận, lãnh hội chánh Pháp, rất đáng tiếc. Cho nên Đức Phật nói rất khó mà được nghe Phật Pháp. Thật sự chúc mừng hết đạo tràng từ sáng giờ nghe Phật Pháp vui vẻ. Cho nên, sư nói với các vị, hạnh phúc hay không ở mình. Mà vốn đã hạnh phúc rồi, đừng có nghĩ chuyện giật nợ ai nữa hết. Sư nói rồi đó, đừng giật nợ. Tình tiền, lời nói, việc làm, thái độ sống, đừng tạo nợ với bất cứ ai. Người ta chào mình thì mình chào lại. Tại sao người ta chào mình khích mặt lên, xong mình nói hôm nay thắng rồi. Nó chào mình, còn mình đâu thèm ngó mặt nó đâu. À, mình đã tạo ra một món nợ rồi. Món nợ đó người ta sẽ khinh mình trong ngày mai. Chữ nợ đó các vị sẽ nghĩ rằng nó đi với chúng ta trong mọi phương diện của cuộc sống. Và nợ là làm cho ta đau khổ. Có ai nợ mà hạnh phúc không? Không, Đức Phật dạy không nợ nần mới hạnh phúc. Cho nên người ta chào mình thì mình phải lo chào thấp hơn nữa, cúi thấp hơn. Sư nói mình học người Nhật á, người ta chào cái đầu người ta muốn gần tới đầu gối luôn. Mình không học. Mình học cái gì? Mình học người Nhật á là ăn các con vật mà không cần nấu chín, ăn sống luôn mới ngon. Người Hàn Quốc rất thông minh, mình không học, học cái gì? Học ăn thịt chó của người Hàn Quốc. Mà các vị biết không, cứ cách đây chưa tới 2 tháng, hai vợ chồng người Mỹ đã về Hàn Quốc và họ mua nguyên một cái chợ chó. Họ đem về Mỹ. Và người ta đã quay trên truyền hình. Những con chó được đặt vào những cái lồng, có trải cái mền mỏng cho con chó đó, từng lồng như vậy, và mua visa cho nó đem về Mỹ hết toàn bộ cái chợ chó của Hàn Quốc. Sư nói hai ông bà đó là Bồ Tát. Phóng sanh thật sự, cứu mạng sống, bởi vì người Hàn Quốc nuôi chó để ăn thịt rất là nhiều. Và hai vợ chồng người Mỹ đã mua nguyên một cái chợ chó đó để mà đem về Mỹ và chăm sóc nó trong một điều kiện. Chó là một trong những con vật được yêu thương, được chăm sóc như là những em bé. Và nguyên cái chợ chó được phóng sanh. Chúng ta nghe những câu chuyện đó chúng ta cảm động quá. Thì mình phóng sanh mấy con chim, muốn mấy con cá thôi mà mình nói phóng rồi đằng kia nó cũng bắt thôi khỏi. Ăn thôi cho nó khỏe. Cho nên đó là nợ. Và cái nợ của anh đó là gì? Là bệnh. Bệnh ung thư. Bệnh không chữa được là ăn quá nhiều, giết quá nhiều mà không có một lòng từ tâm. Cho nên chúng ta vay trong từng cái bữa ăn, chúng ta vay trong từng lời nói, chúng ta vay trong cuộc sống về tình, về tiền, và chúng ta vay trong thái độ sống với nhau. Người ta chào mình không chào, mình hất mặt thế. Người ta nói lời tử tế, mình nói lời mai mẹ. Sư hồi nhỏ sư từng bị như vậy. Chỉ cần hỏi, sư nói ví dụ như thầy giáo đến chưa? Mà cái người bạn đó học giỏi lắm, sư ngưỡng mộ lắm. Nhưng mà thay vì nói là chưa đến, thì cái người bạn của sư đó, ai biết, đi tới nhà ông hỏi, là sư đã nghe bị tổn thương rồi. Mà không biết sao sư vẫn thích hỏi cái cô bạn đó, vì cô học giỏi và cô dễ thương quá. Nhưng mà tại sao mình không kiếm người khác hỏi, mà cứ thích hỏi cô vì mình ngưỡng mộ cô. Rồi cái mình cũng chưa chịu nữa, mình còn ráng nữa chứ. Bạn học bài xong chưa? Ai biết, bắt gì phải trả lời. Tôi học xong kể tôi chứ. Là mình cũng tổn thương. Đó. Rồi các vị cứ xem coi, một câu ai mà biết thì chi bằng là có, đến rồi, chưa đến, có làm sao đâu, có mất cái gì đâu, mà phải trả lời, ai biết. Mà cái chữ biết nó dài, mà cái mắt nó liếc một cái. Ta là vay nợ trong thái độ sống. Có phải vậy không? Mà cái chữ ai mà biết là cái chữ miền Tây mình, miền Nam mình đó. Thì mai mốt đây mình hỏi đường, mình nói chú ơi, cái đường nào mà đi về chùa Giác Viên, Bạc Liêu, mày đi về mày hỏi cha mày á. Mình sẽ được trả đũa đầy đủ. Mình vay là như vậy đó các vị. Nó sẽ trả trong kiếp này, hoặc khi mình lớn tuổi, hoặc khi già, hoặc khi sắp chết, hoặc là kiếp sau, đầy đủ. Cho nên chúng ta hãy sống trao cho nhau niềm vui tinh thần. Đừng làm khổ nhau, đừng làm tổn thương nhau, đừng giật nợ của nhau. Đã vay thì phải trả, và trả cho hết, để rồi mới nói chuyện giải thoát, mới nói chuyện là vãng sanh cực lạc quốc. Món nợ chưa hết mà đòi hẹn kiếp sau. Bây giờ tôi phải niệm Phật tôi vãng sanh cái đã, còn cái món nợ này ai trả cho mình? Cho nên leo lên được nửa chừng rồi đó thì sao? Làm ơn xuống dưới trả cho hết đi. Cho nên lại bò đi xuống. Nghe chưa nào? Sư bà nói con leo lên tòa sen rồi, con còn thiếu một đồng. Người ta lôi cái cẳng con xuống, trả một đồng đi con, rồi hãy leo lên tòa sen. Cái rồi phải leo xuống để trả. Mà leo xuống trả một đồng rồi thấy thế gian đẹp quá. Thấy chưa nào? Áo quần như nước, xe cộ như mây. Cái gì cũng đẹp hết. Thì lại bám lại cõi trần gian, lại đi không được. Đi tới đi lui, vay tới vay lui, không thoát khỏi cảnh trần gian này đâu các vị ạ. Cho nên hôm nay bài pháp này, hãy nhớ cho sư ba từ thôi. Từ gì? Cho anh thằng pháo tay. Và pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hương giới đức tỏa lan muôn hướng, nhũ thầm lòng vương sới đức tâm. Giảng bao bài pháp thầm thâm, sư tưới nước mát nảy mầm yêu thương. Ni sư đã không quản cái sức khỏe của mình vì đường xa, mà sư cũng đã hết tâm hết lực để truyền trao cho toàn thể đạo tràng của chùa Giác Viên hôm nay một thời pháp vô cùng quý báu. Đây là một cái nội dung rất sát thực tế để Phật tử chúng ta tìm được sự hạnh phúc, làm sao tu mà giải quyết được vấn đề nề nần. Thì mong sao qua bài pháp hôm nay, quý vị chúng ta đã hưởng trọn được những cái niềm vui, niềm an lạc, và chúng ta chuyển cái bài pháp thành những hiện thực nhất để chúng ta gặt được nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. chúng ta sẽ trả hết nợ nần để ta buông hết cho nó khỏe nhẹ nhàng hả quý vị. Và mong sao trong buổi pháp thoại hôm nay sẽ để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp và đậm ấm trong tim của tất cả mọi người Phật tử chúng ta hôm nay, với một lời giảng rất mộc mạc nhẹ nhàng và những dẫn chứng cụ thể sinh động ni sư đã đưa hàng Phật tử chúng ta đến với nhiều điều bất ngờ hả quý vị. Giờ đây đã đến lúc khép lại buổi thoại sáng hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho sư cô chủ trì đi chúng cùng toàn thể đạo tràng chùa Giác Viên xin đi đầu tri ân sâu sắc đến sự hiện diện và sự quang lâm của ni sư giảng sư trong buổi pháp thoại sáng hôm nay. Và xin thay mặt ni chúng cùng Phật tử xin nguyện mười phương chư Phật đồng thị gia hộ cho ni sư pháp thể kinh an tứ sanh dị độ, mãi là những người thầy khả kính dìu dắt Phật tử trên lộ trình giải thoát. A Di Đà Phật.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thường thể nguyện